Tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tác giả Kim Dung. Người dịch: Vũ Đức Sao Biển, Trần Hải Linh, Lê Thị Anh Đào. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn Ấn Hành. Người đọc: Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Hồi 108, đón thánh cô quần hùng lên Thiếu Thất. Lệnh Hồ Xung đi nhanh về hướng bắc, đến sáng chàng đến một thị trấn lớn, tìm vào một khách điếm. Hồ Bắc có món điểm tâm nổi tiếng là canh đậu, đậu lột sạch vỏ nấu canh ăn rất ngon. Lệnh Hồ Xung ăn hết ba bát to rồi trả tiền đi ra khỏi điếm. Một đám hán tử chạy đến, trong đó có một người vừa mập vừa lùn, đó là lão đầu tử, một trong Hoàng Hà lão tổ. Lệnh Hồ Xung vui mừng lớn tiếng gọi: "Lão đầu tử, khỏe không?" Lão đầu tử vừa thấy Lệnh Hồ Xung, vẻ mặt rất lúng túng, lão ngần ngừ một chút, soạt một tiếng lão tuốt đại đao ra. Lệnh Hồ Xung tiến lên trước nói: "Tổ Thiên Thu." Mới chỉ nói được ba tiếng, lão đầu tử đã vung đao lên chém về hướng chàng. Tuy đao lực rất mạnh nhưng lại sai lệch rất kỳ lạ, cách vai Lệnh Hồ Xung đến hơn một thước. Vù một tiếng, lão chém đao xuống. Lệnh Hồ Xung giật mình nhảy lùi ra sau, la lên: "Lão tiên sinh, ta là Lệnh Hồ Xung đây mà." Lão đầu tử la lên: "Đương nhiên ta biết ngươi là Lệnh Hồ Xung. Các vị bằng hữu nghe đây, ngày hôm đó thánh cô có lệnh, bất luận người nào thấy Lệnh Hồ Xung thì phải giết hắn ngay, thánh cô sẽ trọng thưởng cho. Câu nói này mọi người đều nghe cả rồi chứ?" Mọi người đều đáp ầm lên: "Chúng ta đều nghe rồi." Tuy mọi người nói như vậy nhưng cứ ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt rất cổ quái. Không ai rút binh khí ra đồng thủ, thậm chí có vài người còn đứng cười hì hì, dường như cảm thấy vô cùng thích thú. Mặt Lệnh Hồ Xung đỏ lên, chàng nhớ lại ngày hôm đó Doanh Doanh ra lệnh cho bọn lão đầu tử truyền ngôn trên giang hồ rằng phải giết mình. Cô ta vì muốn chàng ở bên cạnh, lại muốn bọn quần hào đều biết rằng Nhậm đại tiểu thư quyết không yêu Lệnh Hồ Xung, mà ngược lại còn căm hận đến tận xương tủy. Sau này chàng trải qua nhiều biến cố nên những câu nói lúc đó chàng đã quên hết. Bây giờ nghe lão đầu tử nói như vậy, chàng mới hiểu hiệu lệnh của cô ta vẫn chưa truyền ra ngoài. Lúc đầu bọn lão đầu tử truyền ngôn ra, dĩ nhiên quần hào không tin, cho đến lúc cô ta vì cứu tính mệnh của Lệnh Hồ Xung cam tâm lên chùa Thiếu Lâm chịu chết. Chuyện này do bọn đệ tử tục gia của chùa Thiếu Lâm tiết lộ ra ngoài, liền ầm ĩ cả giang hồ. Ai ai cũng khen cô ta tình thâm nghĩa trọng, nhưng cũng không khỏi tức cười, cảm thấy vị đại tiểu thư này quá kiêu ngạo hiếu thắng, rõ ràng đã yêu người ta mà không chịu thừa nhận, quyết che giấu mà lại càng để lộ ra. Chuyện này không những bọn hảo hán phe bằng môn tả đạo thuộc hạ của Doanh Doanh đều biết rõ, mà ngay cả người trong chính giáo cũng biết, thường đem ra để đàm tiếu. Bây giờ quần hào bỗng nhiên thấy Lệnh Hồ Xung xuất hiện, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, nhưng cũng có người rất lúng túng. Lão đầu tử nói: "Lệnh Hồ công tử, thánh cô có lệnh bảo bọn tại hạ giết công tử, nhưng võ công của công tử quá cao cường, vừa rồi đao của tại hạ chém không trúng công tử mà còn được công tử hạ thủ lưu tình, không lấy tính mạng của tại hạ, đủ cảm thấy thịnh tình của công tử. Các vị bằng hữu, các vị đã tận mắt nhìn thấy, chúng ta quyết không phải không chịu giết Lệnh Hồ công tử, mà thực tế là chúng ta đánh không lại. Lão đầu tử đánh không lại Lệnh Hồ công tử thì đương nhiên các vị cũng vậy, có phải không?" Mọi người đều cười ha hả cùng nói: "Đúng vậy." Một người nói: "Vừa rồi chúng ta ác đấu một trận kinh tâm động phách, song phương đánh đến nỗi sức cùng lực kiệt, không ai giết được ai, đành phải ngừng chiến. Mọi người đấu võ không được thì đấu rượu, nếu có vị anh hùng hảo hán nào có thể phục rượu cho Lệnh Hồ công tử say chết luôn, sau này gặp thánh cô cũng dễ trình bày." Quần hào ôm bụng cười nghiêng ngả, đều nói: "Tuyệt quá, tuyệt quá." Lại có một người nói: "Thánh cô chỉ muốn chúng ta giết Lệnh Hồ công tử mà không quy định phải dùng đao, dùng rượu ngon để phục cho Lệnh Hồ công tử say đến chết cũng được, đây gọi là đấu sức không lại thì phải đấu trí." Quần hào hoan hô ầm ĩ, dẫn Lệnh Hồ Xung lên một tửu lâu lớn, hơn 40 người ngồi đầy 6 bàn. Mấy người chưa kịp ngồi xuống đã đập bàn lớn tiếng gọi: "Đem rượu ra đây." Lệnh Hồ Xung ngồi vào bàn hỏi: Thánh cô sao rồi? Tại hạ lo muốn chết được. Quần hào nghe chàng quan tâm đến Doanh Doanh đều rất vui mừng. Lão đầu tử nói: Mọi người dự định rằm tháng 12 cùng đến chùa Thiếu Lâm đón thánh cô ra. Mấy ngày nay vì chuyện ai cũng muốn làm minh chủ nên mọi người giành nhau náo loạn cả lên, rất tổn thương hòa khí. Lệnh Hồ công tử giá lâm thật hay biết mấy. Lệnh Hồ công tử không làm minh chủ thì còn ai vào đây nữa? Nếu người khác làm, dù đón được thánh cô về thì thánh cô lão nhân gia cũng không vui. Một lão già tóc bạc cười nói: Đúng vậy, chỉ cần đích thân Lệnh Hồ công tử chủ trì đại cuộc, dù nhất thời gặp trở ngại không đón được thánh cô, chỉ cần thánh cô lão nhân gia biết được tin này thì trong lòng cũng vui mừng khôn xiết. Điều gì minh chủ trời đất xếp đặt để chờ Lệnh Hồ công tử đảm nhận. Lệnh Hồ Xung nói: Ai là minh chủ thì cũng là chuyện nhỏ, chỉ cần cứu được thánh cô ra, dù tại hạ có tan xương nát thịt cũng cam tâm tình nguyện. Lệnh Hồ Xung nói mấy câu này không phải là tùy miệng nói ra. Chàng cảm kích Doanh Doanh đã vì mình mà xả thân. Nếu vì Doanh Doanh mà chết thì chàng cũng quyết không do dự. Nhưng nếu bình thường thì đó chỉ là một ý niệm trong thâm tâm mà thôi, không cần phải nói ra ngoài miệng với ai. Bây giờ chàng lại muốn liều mạng chứng tỏ là mình chí tình chí nghĩa để khiến cho người khác không cười Doanh Doanh nữa. Quần hào vừa nghe nói thì lòng bọn họ được an ủi rất nhiều, cảm thấy thánh cô xem trọng người này là đúng chứ không sai. Thánh cô thực có con mắt tin đời. Lão già tóc bạc cười nói: Thì ra Lệnh Hồ công tử quả đúng là một vị anh hùng có tình có nghĩa. Trước đây nghe giang hồ đồn đãi rằng Lệnh Hồ công tử mọi việc bỏ ngoài tai, không thèm để ý tới, khiến cho giáo chúng rất bất mãn. Lệnh Hồ Xung nói: Mấy tháng nay tại hạ thất thủ, thân bị giam trong chốn lao lung, sự việc trên giang hồ đại khái tại hạ không biết, nhưng ngày đêm tại hạ vẫn nhớ thánh cô, đến đầu cũng bạc luôn. Nào nào nào, tại hạ kính các vị bằng hữu một bát, đa tạ các vị vì thánh cô mà ra sức. Lệnh Hồ Xung đứng dậy bưng bát rượu uống cạn, quần hào cũng đều uống cạn. Lệnh Hồ Xung nói: Lão tiên sinh nói nhiều bằng hữu đang tranh địa vị minh chủ, làm tổn thương hòa khí. Chuyện không nên chậm trễ nữa, chúng ta mau đến khuyên can ngay. Lão đầu tử nói: Đúng vậy, Tổ Thiên Thu và Dạ Miêu Tử đều đã đi rồi, chúng ta cũng nên đi ngay. Lệnh Hồ Xung hỏi: Không biết mọi người đang tụ tập ở đâu? Lão đầu tử đáp: Quần hào tụ hội ở Hoàng Bảo Bình. Lệnh Hồ Xung hỏi: Hoàng Bảo Bình ư? Lão già tóc bạc nói: Nơi đó ở trong núi Kinh Sơn phía tây thành Tương Dương. Lệnh Hồ Xung nói: Mau ăn cơm uống rượu rồi lập tức đi Hoàng Bảo Bình. Chúng ta đã đấu rượu 3 ngày 3 đêm rồi, các vị đã phí hết tâm trí mà vẫn không phục chết được Lệnh Hồ Xung. Sau này gặp thánh cô có thể trình bày được rồi. Quần hào cười rộ lên, đều nói: Lệnh Hồ công tử tử lượng như biển, chỉ e có đấu thêm 3 ngày 3 đêm nữa cũng không làm gì được Lệnh Hồ công tử. Lệnh Hồ Xung và lão đầu tử sóng vai đi. Chàng hỏi: Bệnh của Lệnh ái có đỡ nhiều không? Lão đầu tử đáp: Cảm ơn công tử đã quan tâm, tuy tiểu nữ không đỡ hơn, nhưng may mà bệnh tình cũng không xấu thêm. Lệnh Hồ Xung vẫn chưa giải được mối hoài nghi, thấy bọn quần hào ở phía sau cách mấy trượng, bèn hỏi: Các bằng hữu đều nói thánh cô có đại ân đại đức với các vị, tại hạ thật sự không hiểu rõ nguyên nhân. Thánh cô còn nhỏ tuổi, làm sao có thể ban thí ân đức cho quá nhiều bằng hữu giang hồ như vậy? Lão đầu tử hỏi: Công tử không biết rõ nguyên nân thật sao? Lệnh Hồ Xung lắc đầu đáp: Tại hạ không biết. Lão đầu tử nói: Công tử không phải là người ngoài, đáng lẽ không nên giấu giếm, nhưng mọi người đã lập lời thề với thánh cô là không thể tiết lộ điều cơ mật trong chuyện này, xin công tử lượng thứ. Lệnh Hồ Xung gật đầu nói: Đã không tiện thì đừng nói vậy. Lão đầu tử nói: Sau này sẽ có ngày chính miệng thánh cô nói với công tử không hay hơn sao? Lệnh Hồ Xung nói: Mong ngày đó đến càng sớm càng tốt. Đi trên đường, quần hào gặp thêm 2 tốp hán tử cũng đến Hoàng Bảo Bình. 3 tốp hợp lại có hơn 100 người. Lúc đến Hoàng Bảo Bình thì trời đã khuya. Chỗ quần hào tụ hội là một nơi hoang dã phía tây. Còn cách khoảng hơn 1 dặm thì đã nghe tiếng người la ó, có người quát tháo chửi thề, có người ngoác miệng la hét. Lệnh Hồ Xung càng tăng cước bộ chạy nhanh hơn. Dưới ánh trăng, chàng thấy núi bao bọc chung quanh một vùng cỏ rậm, trên đó lố nhố vô số đầu người, ít nhất cũng khoảng hơn 1000. Có người lớn tiếng nói, minh chủ, đã gọi một tiếng minh chủ thì đương nhiên chỉ do một người làm. Các ngươi đến 6 người đều muốn làm thì còn gọi là minh chủ sao được? Người khác nói, 6 người bọn ta là một người, mà một người là 6 người. Các ngươi đều nghe hiệu lệnh của 6 huynh đệ ta, thì 6 huynh đệ ta là minh chủ. Người mà còn la ó om sòm thì bọn ta xé ngươi thành 4 mảnh trước. Lệnh Hùi Xung không cần nhìn cũng biết đó là một trong đào cốc lục tiên, nhưng giọng nói của 6 huynh đệ họ đều giông giống nhau nên rất khó phân biệt là ai nói. Người nói trước bị lão dọa nên không dám nói nữa, nhưng quần hào đối với đào cốc lục tiên rõ ràng không phục. Có người ở từ xa kêu chửi, có người núp trong bóng tối mà cười to lên, có người ném đất đá vào bọn họ loạn cả lên. Đào Diệp Tiên lớn tiếng la, ai dám ném hòn đá này vào lão tử? Trong bóng tối có người hét lên, lão tử ta đó! Đào Hoa Tiên tức giận hỏi, cái gì? Ngươi là lão tử của ca ca ta, cũng tức là lão tử của ta ư? Có người nói, cái đó thì chưa chắc. Mấy trăm người liền cười rần lên, Đào Hoa Tiên hỏi, tại sao lại chưa chắc? Người kia nói, chuyện này ta cũng không biết, ta chỉ sinh được một đứa con. Đào Căng Tiên hỏi, ngươi chỉ sinh được một đứa con thì có liên can gì đến ta? Người kia cười khằng khặc rồi nói, không có liên can gì đến ngươi, nhưng chắc có liên can đến huynh đệ của ngươi. Đào Cán Tiên hỏi, chẳng lẽ cũng có liên can đến ta sao? Người kia cười nói, để coi tướng mạo có giống hay không. Đào Thực Tiên nói, người nói tướng mạo của ta hơi giống, thử ra đây xem. Người đó cười nói, có gì hay đâu mà xem, tự ngươi soi gương là thấy rồi. Đột nhiên, 4 bóng người nhảy lên tấn tốc dị thường, cùng xông về trước túm lấy người đó, lôi từ trong bóng tối ra. Người này vừa cao vừa to, nặng có đến 200 cân. Lão bị đào cốc tứ tiên túm lấy tứ chi không sao nhúc nhích được. 4 người xách lão ra dưới ánh trăng. Đào Thực Tiên nói, không giống ta, ta đâu có khó coi như vậy. Lão Tam, hắn có vẻ hơi giống ngươi. Đào Chi Tiên nói, ấy, ta khó coi hơn ngươi sao? Anh hùng thiên hạ ở đây xin tất cả cứ bình phẩm mấy lời thử xem. Quần hào đã thấy đào cốc lục tiên mặt mũi xấu xí. Nếu nói người nào hơn người nào thì bình phẩm vụ này cũng không dễ. Lúc này thấy đại hán bị 4 người nắm chặt, trong khoảnh khắc sẽ bị xé ra làm 4 mảnh nên ai cũng run sợ, cười không nổi nữa. Lệnh Hồ Xuân biết tính khí của đào cốc lục tiên. Một lão trong bọn họ không vừa lòng thì sẽ xé đại hán này ra. Chàng liền lớn tiếng nói, đào cốc lục tiên, cho phép lệnh Hồ Xung ta bình phẩm được không? Lệnh Hồ Xung vừa nói vừa đi từ trong chỗ tối ra. Quần hào vừa nghe đến 3 tiếng lệnh Hồ Xung liền sửng sốt. Hơn 1000 người đều hướng mắt nhìn vào. Lệnh Hồ Xung nhìn chăm chăm vào đào cốc tứ tiên. Chàng sợ bọn chúng nhất thời hứng khởi, liền xé xác đại hán này, bèn nói, các vị để bằng hữu này xuống thì tại hạ mới nhìn rõ mặt được. Đào cốc tứ tiên liền để lão xuống. Đại hán này thân thể rất to cao, lão đứng xuống đất trông giống như một cái tháp. Vừa rồi lão thoát chết nên sợ đến nỗi hồn lìa khỏi xác, sắc mặt trắng bệch, thân run bần bật. Lão biết đứng trước mọi người mà run như vậy thì thật đáng xấu hổ, nhưng không kiềm chế được. Lão muốn nói mấy câu để gỡ thể diện, nhưng miệng cứ lắp bắp, ta. Lệnh Hồ Xung thấy lão quá sợ hãi, nhưng diện mạo của gã cũng đàng hoàng, nên hắn nói với đào cốc lục tiên. Lục vị đào huynh, tướng mạo của các vị hoàn toàn không giống vị bằng hữu này. So với vị bằng hữu này, các vị đẹp trai hơn nhiều. Đào Căng Tiên cốt cách thanh kỳ, Đào Cán Tiên khôi ngô tuấn tú, Đào Chi Tiên tứ chi nở nang, Đào Diệp Tiên mày thanh mắt sáng, Đào Hoa Tiên thì chuyện này mắt như sao sáng, Đào Thực Tiên tinh thần quắc thước. Hễ ai thấy đều biết các anh hùng mặt ngọc lục vị hành hiệp trượng nghĩa. Là bậc anh tuấn thiếu, là anh tuấn trung niên. Quần hào nghe vậy đều cười rần cả lên, đào cốc lục tiên càng khoái chí. Lão đầu tử đã nếm mùi đau khổ vì lục huynh đệ này, biết bọn họ rất khoái nghe nịnh nên lão cũng nói theo. Theo tại hạ thấy, anh hùng trong thiên hạ nhìn chung võ công dù có cao cường đến đâu, nhưng nói đến tướng mạo thì không ai bằng đào cốc lục tiên. Quần hào lại nhao nhao lên, có người nói, đào cốc lục tiên đâu chỉ tuấn mỹ mà thôi, lại còn có vẻ phong lưu tao nhã nữa, xưa nay chưa từng có ai như vậy. Có người nói, Phan An thấy Đào Cốc Lục Tiên cũng phải tránh, Tống Ngọc cũng phải chào thua. Có người nói, trong võ lâm, nam tử đẹp trai từ đệ nhất đến đệ lục, đương nhiên là sáu huynh đệ họ, Lệnh Hồ Xung giỏi lắm, chỉ liệt vào hạng thứ bảy. Đào Cốc Lục Tiên không biết mọi người cười mình, cứ nghĩ rằng bọn họ xưng tán mình thật, nên càng thêm đắc ý, cứ ngoác miệng cười không sao ngậm lại được. Đào Chi Tiên nói, má má của ta năm xưa đã nói sáu huynh đệ ta xấu như tám con quỷ, thì ra má má nói sai rồi. Có người cười hỏi, đương nhiên là sai rồi, các ngươi chỉ có sáu người thì sao có thể gọi là tám con quỷ được. Có người nói khẽ, thêm gia gia má má của bọn chúng nữa. Câu nói chưa dứt thì bị người nào đó bịt miệng lại. Lão đầu tử lớn tiếng nói, các vị bằng hữu, chúng ta gặp vận may rồi. Lệnh Hồ công tử đang muốn đơn thương độc mã xông vào chùa Thiếu Lâm để đón thánh cô về, trên đường gặp bọn ta, nghe nói mọi người đang ở đây nên công tử lên thương nghị với các vị. Nói đến tướng mạo đẹp, đương nhiên chỉ có Đào Cốc Lục Tiên. Quần hùng vừa nghe lại cười rần cả lên. Lão đầu tử xua tay liên tục. Trong tiếng cười to của quần hùng, lão nói tiếp, nhưng việc xông vào chùa Thiếu Lâm đón thánh cô là việc quan trọng, không liên can gì lắm đến tướng mạo đẹp hay xấu. Theo ý của tại hạ, chúng ta cùng tôn Lệnh Hồ công tử làm minh chủ, mời Lệnh Hồ công tử chủ trì đại cuộc, phát hiệu lệnh để mọi người cùng tuân theo. Ý của các vị thế nào? Quần hùng ai ai cũng biết thánh cô vì Lệnh Hồ Xung mà chịu giam thân ở Thiếu Lâm. Lệnh Hồ Xung võ công trác tuyệt, ngày trước ở Hà Nam đã liên thủ cùng Hướng Vấn Thiên đại chiến với các lộ anh hùng. Chuyện này đã chấn động giang hồ, nhưng dù sức hắn có trói gà không chặt đi nữa, một khi thánh cô để mắt tới thì việc tôn hắn làm minh chủ như lời lão đầu tử nói là điều hợp lý. Tất cả liền hoan hô, nhiều người vỗ tay reo hò. Bỗng Đào Hoa Tiên nói, chúng ta đi cứu Nhậm đại tiểu thư ra thì có phải cô ta sẽ làm vợ Lệnh Hồ Xung không? Quần hào đối với Nhậm đại tiểu thư vô cùng tôn kính, tuy cảm thấy Đào Hoa Tiên nói không sai, nhưng ai cũng không dám công nhiên gật đầu. Lệnh Hồ Xung vô cùng lúng túng, lặng yên không lên tiếng. Đào Diệp Tiên nói, đúng vậy, trừ khi bản lãnh của Lệnh Hồ Xung cao hơn bọn ta thì khỏi cần phải bàn. Đột nhiên Đào Căng, Đào Cán, Đào Chi, Đào Thực, cả bốn cùng động thủ túm chặt lấy tứ chi của Lệnh Hồ Xung nhấc bổng lên. Bốn người ra tay rất thần tốc mà không hề báo trước, nói túm thì túm. Lệnh Hồ Xung không kịp né tránh, quần hùng cùng kinh hãi la lên, đừng làm vậy, buông ra mau. Đào Diệp Tiên cười nói, tất cả cứ yên tâm, bọn ta không làm tổn thương tính mạng của Lệnh Hồ Xung đâu. Chỉ cần Lệnh Hồ Xung đồng ý nhường để sáu huynh đệ ta làm minh. Lão chưa nói hết câu, Đào Căng, Đào Cán, Đào Chi, Đào Thực, cả bốn cùng hét lên, vội ném Lệnh Hồ Xung xuống, rồi la lên, trời ơi, người sử yêu pháp gì vậy? Thì ra tay chân của Lệnh Hồ Xung bị bốn lão túm chặt, chẳng sợ đầu óc bọn lão ngu muội, chuyện quái gì cũng làm được, không chừng bọn chúng xé mình ra thật, liền vận hấp tinh đại pháp. Đầu cốc tứ tiên cảm thấy nội lực của mình ùng ùng từ bàn tay tiết ra ngoài, càng vận công kháng cự thì nội lực tiết ra ngoài càng nhiều hơn. Trong lúc kinh hãi, bốn lão liền ném chàng xuống. Lệnh Hồ Xung ưỡng người đứng dậy ngay. Đào Diệp Tiên vội hỏi, sao? Đào Căng Tiên và Đào Thực Tiên cùng nói, cái công phu của Lệnh Hồ Xung thật là kỳ quái, chúng ta không túm hắn được. Đào Cán Tiên nói, không phải là túm không được hắn mà đột nhiên không muốn túm hắn nữa. Quần hào hoan hô, tất cả đều nói, Đào Cốc Lục Tiên, lần này các ngươi phục chưa? Đào Căng Tiên nói, Lệnh Hồ Xung là hảo bằng hữu của sáu huynh đệ bọn ta, Lệnh Hồ Xung cũng như là Đào Cốc Lục Tiên, Đào Cốc Lục Tiên cũng như là Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung làm minh chủ thì cũng như Đào Cốc Lục Tiên làm minh chủ, có gì đâu mà không phục. Đào Hoa Tiên nói, trong thiên hạ làm gì có chuyện mình không phục mình, sao các ngươi hỏi ngu quá vậy? Quần hào thấy vẻ mặt của Đào Cốc Lục Tiên, đoán rằng vừa rồi lúc bọn chúng túm Lệnh Hồ Xung không được, đã ngấm ngầm xấu hổ, nhưng sợ mất mặt nên không chịu thừa nhận. Tuy không biết rõ nguyên nhân, nhưng ai cũng cười và hoan hô rộ lên. Lệnh Hồ Xung nói, các vị bằng hữu, lần này chúng ta đi nghênh đón thánh cô và giải cứu rất nhiều bằng hữu giang hồ đã thất thủ bị giam cầm trong chùa Thiếu Lâm. Chùa Thiếu Lâm là Thái Sơn, Bắc Đẩu trong võ lâm. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ lừng danh trong thiên hạ đã mấy trăm năm, bất cứ môn phái nào cũng không thể kháng cự được. Nhưng chúng ta người đông thế mạnh, ngoài hơn 1.000 vị anh hùng ở đây ra, còn có không ít hảo hán đã đến đó trước. Võ công của chúng ta dù không bằng đệ tử tăng tục của chùa Thiếu Lâm, thì 10 người đánh một không chột cũng què. Mọi người đáp ầm lên: "Đúng, đúng, chẳng lẽ các hòa thượng chùa Thiếu Lâm có 3 đầu 6 tay sao?" Lệnh Hồ Xung lại nói: "Tuy các đại sư chùa Thiếu Lâm giữ thánh cô, nhưng cũng không làm khó dễ gì thánh cô. Họ đều là những bậc cao tăng đắc đạo, từ bi bác ái, khiến ai cũng kính ngưỡng. Chúng ta phá hủy chùa Thiếu Lâm thì e rằng hảo hán trên giang hồ sẽ nói chúng ta cậy nhiều để thủ thắng, không phải là hành vi của bậc anh hùng. Cho nên, theo ý của tại hạ, chúng ta phải tiên lễ hậu binh, có thể thuyết phục được chùa Thiếu Lâm nhường một bước, không giam giữ làm khó dễ thánh cô và các vị bằng hữu nữa, để tránh khỏi một trận ác đấu thì vẫn hay hơn nhiều." Tổ Thiên Thu nói: "Lời của Lệnh Hồ công tử rất hợp ý của tại hạ, nếu động thủ thì song phương sẽ tổn thương rất nhiều." Đào Chi Tiên nói: "Lời của Lệnh Hồ công tử không hợp với ý của ta, nếu song phương không động thủ thì tử thương rất ít, còn gì thú vị nữa." Tổ Thiên Thu nói: "Chúng ta đã tôn Lệnh Hồ công tử làm minh chủ, khi Lệnh Hồ công tử phát hiệu lệnh, mọi người phải nghe theo." Đào Căn Tiên nói: "Đúng rồi, chuyện phát hiệu lệnh để bọn Đào Cốc Lục Tiên ta làm là được rồi." Quần hùng nghe sáu huynh đệ lão cứ làm rộn một cách vô lý, cản trở việc chính thì ai cũng tức giận. Nhiều người đặt tay lên chui đao, đợi Lệnh Hồ Xung ra lệnh thì sẽ loạn đao phân thay sáu lão ra. Võ công của sáu lão có cao cường đến đâu cũng không chống đỡ nổi mấy chục đao đồng thời chém xuống. Tổ Thiên Thu nói: "Việc của minh chủ là gì? Đương nhiên là phát hiệu lệnh. Nếu minh chủ không phát hiệu lệnh thì sao gọi là minh chủ được nữa? Chữ chủ này có nghĩa là phát hiệu lệnh." Đào Hoa Tiên nói: "Nếu như vậy thì chỉ gọi hắn một chữ minh thôi, bỏ bớt chữ chủ là được rồi." Đào Diệp Tiên lắc đầu nói: "Chỉ gọi một chữ minh thì còn ý nghĩa gì nữa?" Đào Cán Tiên nói: "Theo cao kiến của ta thì chữ minh dĩ nhiên không có nghĩa gì, nếu tách chữ minh ra thì gọi hắn là minh quyết." Đào Chi Tiên la lên: "Sai rồi, sai rồi. Chữ minh mà tách ra thì chữ phía dưới không phải là chữ quyết, nó ít hơn một nét, vậy đó là chữ gì?" Đào Cốc Lục Tiên đều không hiểu đó là chữ mảnh trong khí mảnh. Quần hùng muốn bọn lão loại cái dốt ra nên không ai lên tiếng chỉ điểm. Đào Cán Tiên nói: "Ít đi một nét thì cũng là quyết. Dĩ như ta chém ngươi một đao, chém sâu thì máu chảy ra nhiều, đương nhiên là quyết. Nếu ta hạ thủ lưu tình, chém nhẹ một đao thì máu chảy rất ít, tuy ít một chút nhưng cũng là quyết." Đào Chi Tiên tức giận nói: "Người chém ta một đao thì dù chém nhẹ cũng không phải là hạ thủ lưu tình, mà tại sao người muốn chém ta một đao?" Đào Cán Tiên nói: "Ta đâu có chém, tay ta đâu có đao." Đào Hoa Tiên hỏi: "Nếu tay ngươi có đao thì sao?" Quần hùng nghe bọn lão nói càng lúc càng không đâu vào đâu, không kìm được tức giận cùng quát: "Im miệng đi, mọi người hãy nghe hiệu lệnh của minh chủ." Đào Chi Tiên nói: "Hắn ra lệnh thì cứ ra lệnh, cần gì phải im miệng?" Lệnh Hồ Xung đề khí nói lớn: "Các vị bằng hữu, từ nay đến rằm tháng 12 còn 17 ngày nữa, mọi người lên đường từ từ mà đi, đến Thiếu Lâm là vừa đúng ngày. Lần này chúng ta không phải bí mật hành sự, mà là giương cờ, viết dòng chữ anh hùng thiên hạ cùng lên chùa Thiếu Lâm cung nghinh thánh cô. Lại mua nhiều trống, trên đường gõ trống đi trước, để bọn đệ tử tăng tục của Thiếu Lâm nghe được phải hoảng sợ." Phần lớn những hào khách bằng môn tả đạo là những kẻ hiếu sự, nghe Lệnh Hồ Xung nói sẽ đại náo như vậy đều khoái chí, tiếng hoan hô dậy lên chấn động cả sân cốc. Cũng có nhiều người lão thành trầm tĩnh, nhưng thấy mọi người đều phấn khích nên không ngăn cản, chỉ mỉm cười mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Lệnh Hồ Xung mời Tổ Thiên Thu, Kế Vô Thi, Lão Đầu Tử, 3 người đi làm cờ phướng, trống gia. Đến giờ ngọ thì đã viết xong dòng chữ trên lá cờ lớn vải trắng. Trống gia chỉ mua được 2 cái, Lệnh Hồ Xung nói: "Chúng ta lên đường, dọc đường gặp các thị trấn thì dừng lại mua sắm thêm." Lập tức có người đánh trống, quần hào cùng reo hò, sắp thành hàng tiến về hướng bắc. Lệnh Hồ Xung nhớ lại tình trạng đệ tử phái Hằng Sơn bị tập kích trên Tiên Hà Lĩnh. Chàng bàn bạc với bọn Kế Vô Thi, phái 7 bang hội, 2 bang đi trước tiên phong, hai bang đi bên trái hộ vệ, hai bang đi bên phải cũng hộ vệ, một bang đi phía sau tiếp ứng, những người còn lại là đại đội đi chính giữa. Chàng lại phái thần điểu bang ở sông Hán Thủy quay về truyền tin tức. Thần điểu bang là bang hội bổn địa, từ Ngạc Bắc đến Dự Nam đều thuộc phạm vi thế lực của bang này. Nếu có gió thổi cỏ động thì bọn họ đều nhận biết ngay. Quần hào thấy lệnh Hồ Xung điều động rất hợp lý, ngoài Đầu Cốc Lục Tiên ra ai cũng phục và tuân theo. Đi được mấy ngày, dọc đường liên tục có hào sĩ đến nhập bọn. Cờ dương trống đánh càng lúc càng khí thế, trong tiếng trống thùng thùng, hơn 2.000 người reo hò tiến về Thiếu Lâm Tự. Một hôm đến dưới chân núi Võ Đàng, lệnh Hồ Xung nói: phái Võ Đàng là đệ nhị đại phái trong Võ Lâm, thanh thế rất hùng mạnh, ngang hàng với phái Thiếu Lâm. Lần này chúng ta đi nghênh đón Thánh Cô, ngay cả phái Thiếu Lâm cũng không nên đắc tội. Để khỏi đắc tội với phái Võ Đàng, chúng ta nên tránh đường mà đi, tỏ ý tôn trọng Xung Hư đạo trưởng, trưởng môn nhân phái Võ Đàng. Không biết ý của các vị thế nào? Lão đầu tử nói: lệnh Hồ công tử nói sao thì làm vậy, chúng ta chỉ cần đón được Thánh Cô là thỏa tâm nguyện rồi, không nên sinh chuyện rắc rối để thêm cường địch. Nếu đón Thánh Cô không được, dù có săn bằng núi Võ Đàng cũng chẳng ích gì. Lệnh Hồ Xung nói: vậy thì hay lắm, xin truyền lệnh xuống, hãy cuốn cờ thôi đánh trống đi rẽ về hướng đông. Hồi 109, đấu Võ Đàng, Độc Cô thủ thắng. Quần hào liền rẽ sang hướng đông mà đi. Bỗng trước mặt có người cưỡi lừa đi đến, phía sau còn có thêm hai người nông dân, một người gánh củi còn người kia gánh rau. Cưỡi trên lưng lừa là một lão già lưng còng, không ngừng ho sù sụ, quần áo vá chằng vá đụp. Quần hào quá đông, tay cầm binh khí, đi trên đường la lối ổm tỏi, thanh thế rất hùng dũng. Người đi đường vừa thấy liền né sang một bên, nhưng ba người này làm ra vẻ như không thấy, xông thẳng vào họ. Đầu Cốc Tiên quát: các ngươi làm cái gì vậy? Lão đưa tay đẩy một cái, con lừa hí lên một tiếng ngã lăn ra, rắc rắc mấy tiếng, xương chân nó bị gãy. Lão già cưỡi lừa té xuống đất, rên hừ hừ, gượng mãi mà không dậy được. Lệnh Hồ Xung áy náy trong lòng, liền chạy lại đỡ lão dậy rồi nói: thật xin lỗi, lão trượng có đau lắm không? Lão già rên hừ hừ nói: cái này có gì đáng kể. Hai lão nông dân để gánh xuống, đứng giữa đường, hai tay chống nạnh, mặt đầy vẻ tức giận. Hán tử gánh củi thở hồng hộc nói: đây là chân núi Võ Đàng, các người là ai mà to gan dám ra tay đánh người? Đào Căng Tiên nói: chân núi Võ Đàng thì đã sao? Hán tử nói: chân núi Võ Đàng ai ai cũng biết võ công, các ngươi là người ngoài mới đến đây, là dở thói ngang ngược, thật không biết sống chết là gì, tự rước lấy cái khổ vào thân. Quần hào thấy hai lão mặt vàng hốc hác, khoảng 50 tuổi, lời nói của lão gánh rau trung khí không đủ, lại tự xưng là biết võ, mấy chục người liền cười ồ lên. Đào Hoa Tiên cười nói: ngươi cũng biết võ công ư? Hán tử đó nói: dưới núi Võ Đàng, đứa trẻ lên 3 cũng biết đánh quyền, đứa trẻ lên 5 thì biết luyện kiếm, có gì là lạ? Đào Hoa Tiên chỉ hán tử gánh củi cười nói: hắn thì sao, hắn có biết sử kiếm không? Hán tử gánh củi nói: ta lúc còn nhỏ có học qua mấy tháng, mười mấy năm nay không có luyện, công phu đều bỏ qua một bên hết rồi. Hán tử gánh rào nói: võ công của phái Võ Đàng đệ nhất thiên hạ, chỉ cần học qua vài tháng thì ngươi không phải là đối thủ. Đào Diệp Tiên cười nói: vậy ngươi luyện mấy đường cho bọn ta xem? Hán tử gánh củi nói: luyện cái gì, các ngươi xem không hiểu được đâu. Quần hào cười rần rần, đều nói: không hiểu cũng phải xem thử cho biết. Hán tử gánh củi nói: ôi, đã như vậy thì ta luyện vài chiêu, nhưng không biết còn nhớ không, vậy nào cho mượn kiếm đi. Một người liền đưa kiếm tới, hán tử đó nhận kiếm, đi đến đám ruộng, vung bên này một kiếm, bên kia một kiếm. Lão sử được 3-4 chiêu bỗng quên mất, gãi đầu suy nghĩ, rồi lại sử mấy chiêu nữa. Quần hào thấy lão sử hoàn toàn không ra chương pháp, thân thủ lại rất vụng về, ai cũng ôm bụng cười lăn ra. Hán tử gánh rào nói: có gì đâu mà cười, để ta sử, cho ta mượn kiếm đi. Lão nhận trường kiếm, liền chém loạn xạ. Lão ra tay rất nhanh, giống như điên khùng, khiến cho mọi người cười ngã nghiêng. Ban đầu Lệnh Hồ Xung cũng mỉm cười, nhưng lúc xem được mười mấy chiêu bất giác cảm thấy kinh ngạc. Chiêu kiếm của hai hán tử, một người rất chậm, còn một người rất nhanh, nhưng trong kiếm pháp của hai rất ít có chỗ sơ hở, thật là hiếm thấy. Tư thế của hai lão rất khó coi, nhưng chiêu kiếm lại cổ quái hùng hậu, oai lực trên kiếm dường như mới chỉ phát huy được một hai phần, còn lại thì tiềm ẩn không lộ ra. Lệnh Hồ Xung liền bước lên trước mấy bước, cung tay nói: "Hôm nay được bái kiến hai vị tiền bối, tận mắt thấy cao chiêu, thật quá vinh hạnh." Lệnh Hồ Xung nói rất thành khẩn. Hai lão thu trường kiếm về, lão gánh củi trừng mắt hỏi: "Tiểu tử, ngươi hiểu được kiếm pháp của bọn ta sao?" Lệnh Hồ Xung nói: "Không dám nói chữ hiểu, kiếm pháp của hai vị bác đại tinh thâm, chữ hiểu làm sao vãn bối nói được. Kiếm pháp phái Võ Đan lừng danh thiên hạ, quả nhiên khiến người khâm phục và được mở rộng tầm mắt." Hắn tự gánh rào hỏi: "Tiểu tử, ngươi tên gì?" Lệnh Hồ Xung còn chưa trả lời thì trong quần hào đã có mấy người la lên: "Cái gì tiểu tử với không tiểu tử? Vị này là minh chủ của bọn ta, là Lệnh Hồ công tử. Tên nông dân quê mùa kia nên ăn nói thận trọng một chút." Hán tử gánh củi nghiêng đầu nói: "Lệnh Hồ qua tử ư? Sao không gọi là A Cẩu, A Miêu, mà gọi cái gì Dưa Hấu, Đậu Phộng? Cái tên khó nghe quá đi." Lệnh Hồ Xung cung tay nói: "Hôm nay Lệnh Hồ Xung được thấy kiếm pháp thần diệu của phái Võ Đan, rất khâm phục. Vãn bối sẽ có ngày lên núi khấu kiến Xung Hư đạo trưởng để tỏ lòng kính trọng. Tôn tính đại danh của hai vị có thể cho vãn bối biết được không?" Lão gánh củi nhổ một bãi nước miếng xuống đất rồi nói: "Bọn người đồng người là ó ôm sòm, đánh trống thổi kèn, có phải là đưa đám ma không?" Lệnh Hồ Xung biết hai lão này là cao thủ phái Võ Đan, liền cung kính cúi người đáp: "Bọn vãn bối có một vị bằng hữu bị giữ trong chùa Thiếu Lâm, nên đi cầu xin phương chứng phương trượng lão nhân gia từ bi tha cho." Hán tử gánh rào nói: "Thì ra không phải là đưa đám ma, nhưng các ngươi đánh chết con lừa của ba bá ta, có chịu đền tiền không?" Lệnh Hồ Xung tiện tay dẫn qua ba con tuấn mã, nói: "Ba con ngựa này đương nhiên không bằng con lừa của tiền bối, nhưng xin tiền bối cưỡi tạm. Bọn vãn bối không biết tiền bối giá lâm, nên lỡ đụng độ, xin tiền bối miễn tội." Lệnh Hồ Xung nói xong dẫn ba con ngựa qua. Quần hào thấy vẻ mặt Lệnh Hồ Xung càng lúc càng khiêm cẩn, tuyệt không có ý giả bộ, nên ai cũng cảm thấy kỳ lạ. Hắn tự gánh rào nói: "Người đã biết kiếm pháp của bọn ta cao thâm, vậy người có muốn tỉ thí không?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Vãn bối không phải là đối thủ của hai vị." Hắn tự gánh củi nói: "Người không muốn tỉ thí, nhưng ta muốn tỉ thí đó." Lão đâm một kiếm chên chết ra nhằm phóng về Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung thấy kiếm này của lão chụp lên chính chỗ yếu hại trên người hắn rất tinh diệu, hắn bèn khen: "Hảo kiếm pháp." Lệnh Hồ Xung rút trường kiếm ra, xoay kiếm lại, hắn tự chém loạn lên không trung. Lệnh Hồ Xung thu trường kiếm về, hắn cũng chém lên không. Hai người liên tiếp suốt 7-8 chiêu, mỗi chiêu đều đâm vào khoảng không, song kiếm chưa hề giao nhau. Nhưng hắn tự gánh củi lại lùi dần từng bước. Hắn tự gánh rào la lên: "Dư Hấu, Đạo Phộng quả nhiên có chút môn đạo." Lão vung kiếm lên chém loạn xạ, trong khoảnh khắc đã liên tiếp chém khoảng 20 kiếm. Mỗi chiêu kiếm đều chém về hướng Lệnh Hồ Xung, nhưng mũi kiếm luôn cách Lệnh Hồ Xung 7-8 thước. Lệnh Hồ Xung vung trường kiếm lên, có lúc chàng điểm hắn tự gánh củi một chiêu, có lúc lại chém hắn tự gánh rào một chiêu. Lưỡi kiếm cách người hai lão đều khoảng 7-8 thước. Hai lão thấy Lệnh Hồ Xung xuất chiêu thì vẻ mặt rất căng thẳng, hoặc nhảy lên né tránh, hoặc múa kiếm vội gạt đỡ. Quần hào thấy vậy đều ngẩn người ra, rõ ràng lưỡi kiếm của Lệnh Hồ Xung cách hai lão một khoảng khá xa. Lúc xuất kiếm lại không sử chút kinh lực nào, quyết không phải là loại kiếm khí vô hình để tấn công người, mà tại sao hai lão lại né tránh gạt đỡ vội vã như vậy? Xem đến lúc này, quần hào đều biết hai lão là cao thủ võ công rất thâm hậu, chứ không phải hạng tiều phu, nông dân bình thường. Lúc hai lão xuất chiêu tấn công, tuy một lão chậm chạp, một lão như điên cuồng, nhưng lúc đỡ chiêu né tránh thì thân thủ rất nhanh nhẹn vững vàng. Để được như vậy, phải tập trung toàn lực, không thể có chút lơ là sơ hở. Bỗng nghe hai lão cùng thét lên, kiếm pháp thay đổi. Trường kiếm của lão gánh củi vung ra rất rộng, thế kiếm rất hùng hậu. Lão gánh rào khi tiến khi lùi rất mau lẹ, mũi kiếm của lão biến ảo vô số tinh quang, Trường kiếm của Lệnh Hồ Xung đâm hơi nghiêng ra, lại không rung động. Mục quan của chàng có lúc nhìn chằm chằm vào lão gánh củi, có lúc nhìn xéo lão gánh rau. Ánh mắt của Lệnh Hồ Xung chiếu đến đâu thì hai lão liền biến chiêu, hoặc thét to nhảy thối lui, hoặc chuyển thế công thành thế thủ. Bọn Kế Vô Thì, Lão Đầu Tử, Tổ Thiên Thu là những kẻ sĩ võ công cao cường, đã dần dần nhìn ra manh mối, hiểu rằng sở dĩ hai hán tử này né tránh và hộ vệ nhất định là do mục quan của Lệnh Hồ Xung chiếu đến. Đó cũng chính là các chỗ yếu huyệt trên người hai lão. Thấy lão gánh củi vung kiếm lên chém, mục quan của Lệnh Hồ Xung chiếu vào huyệt thương khúc ở bụng dưới của lão. Lão chưa sử xong một chiêu liền thu kiếm về để cản đỡ nơi huyệt thương khúc của mình. Lúc này lão gánh rau đâm liền mấy chiêu về hướng Lệnh Hồ Xung. Mục quan của chàng chiếu vào huyệt thiên đỉnh ở cổ bên trái của lão. Lão vội cúi đầu, trường kiếm chém nhanh xuống, cắm sâu vào đất ruộng khô. Dường như mục quan của Lệnh Hồ Xung phát ra ám khí, lão không dám để ánh mắt của chàng chiếu vào huyệt thiên đỉnh. Hai lão sử kiếm thêm một lúc nữa, mồ hôi ra nhễ nhại. Trong khoảnh khắc, quần áo hai lão ướt đẫm. Lão già cưỡi lừa vẫn đứng một bên nhìn, không nói lời nào. Bỗng lão ho lên một tiếng rồi nói: "Khâm phục, khâm phục, các ngươi lui ra đi." Hai lão cùng đáp dạ, nhưng mục quan của Lệnh Hồ Xung vẫn nhìn quanh, không rời các chỗ yếu huyệt trên hai người lão. Hai lão vừa múa kiếm đỡ vừa thối lui mà vẫn không thoát được mục quan của Lệnh Hồ Xung. Lão già khen: "Hảo kiếm pháp, Lệnh Hồ công tử, để lão phu thỉnh giáo mấy cao chiêu." Lệnh Hồ Xung nói: "Vãn bối không dám." Hai lão già kia đến bây giờ mới có thể thoát khỏi vòng vây mục quan của Lệnh Hồ Xung, liền nhảy lùi ra sau, giống như hai con chim to bay ra xa mấy trượng. Quần hào không kìm được, nổi tiếng hoan hô. Kiếm pháp của hai lão thế nào có mà lĩnh hội được, nhưng cú nhảy lộn của hai lão ra xa, thân pháp tuyệt đẹp. Ai cũng biết võ công của hai lão vào hàng thượng thừa. Lão già nói: "Lệnh Hồ công tử hạ thủ lưu tình, nếu đánh thật thì trên người của hai ngươi đã sớm bị chém cả trăm vết, đâu có thể để các ngươi dễ sử hết một đường kiếm pháp. Mau qua đây cảm ơn đi." Hai lão phi thân đến, cúi người sát đất. Lão gánh rau nói: "Hôm nay mới biết ngoài trời còn có trời, trên người còn có người. Cao chiêu của công tử trên đời này hiếm có. Vừa rồi bọn tại hạ có lời vô lễ, xin công tử thứ tội." Lệnh Hồ Xung cung tay đáp lễ nói: "Kiếm pháp của phái Võ Đang rất thần diệu, chiêu kiếm của hai vị nhất âm nhất dương, nhất cương nhất nhu là Thái Cực kiếm pháp phải không?" Lão gánh rau nói: "Thật chẳng đáng làm trò cười cho công tử, bọn tại hạ là lưỡng nghi kiếm pháp, kiếm vẫn còn phân ra âm dương, chưa thể hợp làm một được." Lệnh Hồ Xung nói: "Khách quan mà nói, tại hạ cố gắng lắm mới có thể phân biệt được một chút tinh vi trong kiếm pháp của hai vị. Nếu ra tay tường đấu thật thì chưa chắc tại hạ có thể tìm ra chỗ sơ hở để có cơ hội." Lão già nói: "Công tử hà tất phải quá khiêm nhường, mục quan của công tử chiếu đến đâu thì chính là chỗ nhược điểm của mỗi chiêu lưỡng nghi kiếm pháp. Ôi, đường kiếm pháp này, đường kiếm pháp này." Lão lắc đầu mấy cái rồi nói: "Hơn 50 năm về trước, phái Võ Đang có hai vị đạo trưởng sáng tác hai đường kiếm này, phải mất mấy chục năm tâm huyết. Hai vị vẫn còn tự cảm thấy trong kiếm pháp có âm có dương, có nhu có cương. Ôi." Lão thở dài rồi nói tiếp: "Nào ngờ gặp phải cao thủ kiếm thuật, đánh không nổi một chiêu." Lệnh Hồ Xung cung kính nói: "Kiếm thuật của hai vị đại thúc đã tinh thâm như vậy thì Xung Hư đạo trưởng và các cao thủ khác của phái Võ Đang chắc càng khiến cho người ta khó mà hiểu nổi. Vãn bối và các vị bằng hữu lần này đi qua chân núi Võ Đang là vì có chuyện khẩn yếu, chưa lên núi bái kiến Xung Hư đạo trưởng thật là thất lễ. Chuyện này xong rồi, vãn bối sẽ lên miếu Chân Võ khấu đầu trước Chân Võ đại đế và Xung Hư đạo trưởng." Lệnh Hồ Xung là người rất cuồng ngạo, nhưng vừa rồi thấy kiếm pháp của hai lão cương nhu tinh tế, bên trong có không ít động tác thần kỳ. Tuy chàng tìm được chỗ sơ hở trong chiêu thức của hai lão, nhưng bất cứ chiêu thức nào trong thiên hạ cũng đều có chỗ sơ hở, nên lòng chàng rất khâm phục. Lệnh Hồ Xung đoán rằng hai lão nhất định là hạng cao thủ đệ nhất trong phái Võ Đang, nên nói mấy câu này rất chân thành. Lão gia gật đầu nói: "Lệnh Hồ công tử trẻ tuổi, võ công tuyệt thế mà không kiêu ngạo, thật hiếm có." "Lệnh Hồ công tử được Phong Thanh Dương tiền bối phái Hoa Sơn truyền thụ kiếm pháp phải không?" Lệnh Hồ Xung giật mình thầm nghĩ: Mục quan của lão thật là lợi hại. Lão mới nhìn qua đã biết lai lịch sở học của ta. Tuy ta không thể thổ lộ ra hành tung của Phong Thái Sư Thúc Tổ, nhưng lão đã nói thẳng ra như vậy thì ta không thể nói dối để phủ nhận. Chàng bèn nói: Vãn bối may mắn được học một chút kiếm thuật của Phong Thái Sư Thúc Tổ. Lệnh Hồ Xung nói câu này là có ý không xác nhận đã được Phong Thanh Dương đích thân truyền thụ kiếm pháp. Lão già mỉm cười nói: Một chút, một chút. À, một chút kiếm thuật của Phong tiền bối mà đã tuyệt vời như vậy ư? Lão nhận trường kiếm từ tay lão gánh củi, cầm kiếm qua tay trái rồi nói: Lão phu muốn lĩnh giáo một chút kiếm thuật của Phong lão tiền bối. Lệnh Hồ Xung đáp: Làm sao vãn bối dám động thủ với tiền bối? Lão già mỉm cười, thân người từ từ chuyển sang phải, tay trái cầm kiếm lên để ngang trước ngực, lòng bàn tay phải úp vào tay trái giống như đang ôm một quả cầu. Lệnh Hồ Xung thấy lão chưa xuất chiêu mà tiềm lực đã mạnh vô cùng, liền ngưng thần chăm chú nhìn. Kiếm nơi tay trái của lão từ từ đưa về trước, vạch thành hình cánh cung. Lệnh Hồ Xung cảm thấy một luồng hàn khí ồ ạt xông tới phía mình. Nếu chàng không trả chiêu thì không được, bèn nói: Vãn bối đắc tội. Lệnh Hồ Xung nhìn không ra chỗ sơ hở trong kiếm pháp của lão, đành phải điểm một hư chiêu. Bỗng nhiên lão già đưa kiếm qua tay phải, ánh hàn quang lấp lánh lướt qua cổ Lệnh Hồ Xung. Chiêu kiếm này thần tốc vô cùng, quần hào không kìm được la lên kinh hãi. Nhưng Lệnh Hồ Xung đã thấy được ngay chỗ sơ hở, liền phóng kiếm ra điểm vào huyệt Uyên Ba ở dưới sườn của lão. Lão già liền dựng đứng trường kiếm, choàng một tiếng, song kiếm giao nhau, hai người đều lùi ra một bước. Lệnh Hồ Xung cảm thấy trên kiếm của lão có một luồng kình lực liên miên, làm chấn động, khiến cánh tay của chàng bị tê. Lão già hứ một tiếng, mặt hơi lộ vẻ kinh dị. Lão già lại đưa kiếm qua tay trái, vạch trước người hai vòng tròn. Lệnh Hồ Xung thấy luồng kình lực trên kiếm của lão xuất ra liên miên, bảo hộ khắp người lão, không có một chút sơ hở. Chàng ngấm ngầm kinh dị: Ta chưa bao giờ thấy qua chiêu thức của ai kín đáo như thế này. Nếu lão tấn công ta như vậy thì ta phá bằng cách nào? Kiếm pháp của Nhậm Ngã Hành tiền bối so với vị lão tiên sinh này có lẽ còn mạnh hơn, nhưng trong mỗi chiêu của lão chẳng lẽ không có chỗ sơ hở ư? Lệnh Hồ Xung thấy sợ, bất giác trán toát mồ hôi hột. Tay phải của lão già nắm chặt kiếm quyết, kiếm tay trái không ngừng rung động. Đột nhiên lão phóng ra một chiêu trung bình, mũi kiếm rung động, nhìn ra không biết lão tấn công chỗ nào. Chiêu này lão chụp xuống cả bảy đại yếu huyệt thượng bàn của Lệnh Hồ Xung. Nhưng lão vừa tấn công thì Lệnh Hồ Xung liền nhận ra ba chỗ sơ hở trên người lão. Mấy chỗ sơ hở này không cần tấn công hết, chỉ nhằm vào một chỗ cũng đủ lấy tính mạng của lão. Chàng liền nghĩ, lúc lão phòng thủ hoàn toàn không có sơ hở, lúc tấn công thì vẫn có chỗ sơ hở để ta thừa cơ tấn công. Lệnh Hồ Xung liền vung trường kiếm chỉ vào cuối hàng lông mày trái của lão. Nếu lão tiếp tục vung kiếm phóng về trước thì trán lão tất bị trúng trường kiếm. Mũi kiếm của lão có đâm tới được chàng thì đã chậm một bước rồi. Lão sử chiêu kiếm chưa hết thì đã vội xoay thành vòng bạch quang, có lớn có nhỏ, xoay thẳng xoay nghiêng, lấp loáng không thôi. Lệnh Hồ Xung hoa cả mắt, liền thu kiếm về rồi phóng kiếm chênh chết ra tấn công vào vòng kiếm ảo của lão. Choàng một tiếng, song kiếm giao nhau, Lệnh Hồ Xung cảm thấy cánh tay tê buốt. Vòng bạch quang kiếm ảo trên kiếm của lão già càng lúc càng nhiều. Không bao lâu, toàn thân lão đã ẩn trong vô số vòng bạch quang. Vòng này chưa dứt thì vòng khác phát sinh. Tuy trường kiếm của lão sử rất nhanh nhưng không nghe tiếng gió rít, đủ thấy kiếm hình mềm dẻo của lão đã đạt đến quá cảnh. Lúc này Lệnh Hồ Xung nhìn không ra chỗ sơ hở trong kiếm pháp của lão. Chàng cảm thấy dường như lão có trăm ngàn trường kiếm hộ thân. Thế thủ của lão quá điêu luyện, tuyệt không có chỗ nào sơ hở. Cái thành trì kiếm này lại có thể di động, trăm ngàn vòng kiếm quang giống như làn sóng từ từ ập đến. Lão già không tấn công từng chiêu mà mấy chục chiêu kiếm pháp thủ thế hợp nhau lại quá thành thế công. Lệnh Hồ Xung không cách nào chống đỡ nổi, đành phải lùi lại né tránh. Chàng lùi một bước thì những vòng kiếm quang liền tiến lên một bước. Trong khoảnh khắc, Lệnh Hồ Xung đã liên tiếp lùi bảy bước. Quần hào thấy tình huống của minh chủ bất lợi, đã rơi xuống hạ phong, nín thở theo dõi, bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Bỗng Đào Cán Tiên nói: Kiếm pháp gì vậy? Đây là đứa trẻ vẽ loạn vòng tròn, ta cũng biết vẽ như lão thôi. Đào Hoa Tiên nói, để ta vẽ cho, ta vẽ thì nhất định còn tròn hơn lão nhiều. Đào Chi Tiên nói, Lệnh Hồ huynh đệ, Lệnh Hồ huynh đệ đừng sợ, nếu huynh đệ bị thua, bọn ta sẽ xé xác lão già này thành bốn mảnh để trả hận cho huynh đệ. Đào Diệp Tiên nói trật lất rồi, một là hắn là Lệnh Hồ Minh Chủ chứ không phải là Lệnh Hồ huynh đệ, hai là sao ngươi biết Lệnh Hồ Minh Chủ sợ? Đào Chi Tiên nói, Lệnh Hồ Xung tuy là Minh Chủ nhưng tuổi còn nhỏ hơn ta, chẳng lẽ hắn mới được làm Minh Chủ thì thành Lệnh Hồ ca ca, Lệnh Hồ bá bá, Lệnh Hồ gia gia, Lệnh Hồ lão thái gia sao? Lúc này Lệnh Hồ Xung vẫn lùi, quân hào đều vô cùng lo lắng, nghe Đào Cốc Lục Tiên nói tầm phào bên tai thì càng thêm tức giận. Lệnh Hồ Xung lùi thêm bước nữa, bẹp một tiếng, chân trái đạp vào một vũng nước nhỏ. Hắn động tâm nghĩ, ngày đó Phong Thái Sư Thúc Tổ đã ân cần dặn ta rằng võ thuật trong thiên hạ thiên biến vạn hóa, tinh thần sáng suốt, dụng tâm suy nghĩ thì bất luận chiêu thức nào của đối phương dù tinh diệu đến đâu, chỉ cần có chiêu thức thì nhất định có chỗ sơ hở. Kiếm pháp của Độc Cô Đại Hiệp truyền lại sở dĩ có thể đánh bại mọi người trong thiên hạ, không còn ai là địch thủ, là vì nhìn ra được chỗ sơ hở trong chiêu thức của địch. Bây giờ kiếm pháp của vị tiền bối này vây vòng tròn như ý lão mà không có chỗ sơ hở, nhưng dù ta nhìn không ra chỗ sơ hở thì cũng chưa chắc là không có chỗ sơ hở, có thể là do mắt ta chưa nhìn ra được mà thôi. Lệnh Hồ Xung lại lùi thêm mấy bước, chăm chú nhìn vô số vòng kiếm quang biến ảo của lão già, bỗng nghĩ, không chừng ở giữa vòng tròn kiếm quang là chỗ sơ hở. Nhưng nếu không phải là chỗ sơ hở, ta phóng một kiếm vào thì bị trường kiếm của lão xoắn lấy chặt đứt cả cánh tay. Chàng lại nghĩ, may mà lão tấn công theo cách chỉ từ từ tiến lên, muốn lấy tính mạng của ta cũng không dễ. Nhưng ta cứ né tránh hoài rốt cuộc phải thua. Trận này mà ta thất bại thì tất cả mọi người đều nhục chí, làm sao có thể xông vào chùa Thiếu Lâm cứu Doanh Doanh được. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến Doanh Doanh đối với mình tình thâm nghĩa trọng, vì cô ta mà mình bị chặt một cánh tay thì cũng đâu có sao. Tận đáy lòng chàng cảm thấy có thể vì cô ta mà bị chặt đứt cánh tay là chuyện được an ủi vô cùng. Lệnh Hồ Xung lại cảm thấy mình đã phụ cô ta rất nhiều, nên phải vì cô mà chịu trọng thương hay tàn phế thì mới có thể đáp một chút ân sâu. Nghĩ đến đây, dường như chàng mong muốn đối phương chém đứt cánh tay. Lệnh Hồ Xung vung cánh tay ra, trường kiếm liền đâm vào vòng kiếm quang của lão già. Choang một tiếng rất lớn, Lệnh Hồ Xung cảm thấy ngực bị chấn động kịch liệt, khí huyết nhộn nhạo, cánh tay hắn vẫn còn nguyên. Lão già lùi lại hai bước, thu kiếm về. Vẻ mặt lão rất cổ quái, vừa rất kinh ngạc, vừa rất xấu hổ, và cũng thoáng một chút hối tiếc. Một lúc sau, lão mới nói, Lệnh Hồ công tử kiếm pháp cao minh, gan dạ hơn người, khâm phục, khâm phục. Lúc này Lệnh Hồ Xung mới biết, vừa rồi hắn mạo hiểm đánh một đòn, quả nhiên đã tìm được chỗ nhược trong kiếm pháp của lão. Có điều kiếm pháp của lão quá cao minh, trong vòng kiếm quang vẫn là chỗ nguy hiểm nhất. Lão lại luyện được cách ẩn giấu chỗ sơ hở vào trong đó. Trong hàng ngàn hàng vạn kiếm khách khắp thiên hạ, chỉ e rằng khó có được một người cả gan dám đem thân mình ra mạo hiểm như chàng. Lệnh Hồ Xung xuất một chiêu thành công, lòng như reo lên, may quá, may quá. Lệnh Hồ Xung nghe từng dòng mồ hôi trên lưng đang chảy xuống, chàng liền khom người nói, kiếm pháp của tiền bối thần thông, mong tiền bối chỉ giáo cho, vãn bối xin thành tâm thụ giáo. Chàng nói câu này không phải là khách khí bình thường. Cuộc so kiếm vừa rồi khiến võ công của chàng tiến bộ rất nhiều, giúp chàng biết được trong chiêu số của địch nhân, chỗ mạnh nhất cũng là chỗ yếu nhất. Chỗ mạnh nhất đều có thể đánh phá được, thì những chỗ khác chỉ nghênh kiếm mà quá giải thôi. Cao thủ tỉ kiếm, thắng bại chỉ quyết định trong một chiêu. Lão già đã thấy Lệnh Hồ Xung dám vung kiếm đâm vào giữa vòng kiếm quang của lão, thì sau đó không cần tỉ đấu thêm nữa. Lão nhìn Lệnh Hồ Xung một lúc rồi mới nói, Lệnh Hồ công tử, lão phu có mấy câu muốn nói với Lệnh Hồ công tử. Lệnh Hồ Xung nói, dạ, vãn bối xin cung kính nghe lời giáo huấn của tiền bối. Lão già liền đưa trường kiếm cho lão gánh củi rồi đi về hướng đông. Lệnh Hồ Xung ném trường kiếm xuống đất rồi đi theo sau lão. Cả hai đi đến bên một cây cổ thụ to, cách quần hào mấy chục trượng, tuy có thể nhìn thấy nhưng lời nói thì không nghe được. Lão già ngồi xuống dưới bóng râm của tán cây, chỉ vào một tảng đá bên gốc cây, nói, xin mời ngồi xuống nói chuyện. Đợi Lệnh Hồ Xung ngồi xuống, lão từ từ nói, Lệnh Hồ công tử, Trong những nhân vật thanh niên, người có võ công tài ba như công tử thật là hiếm có. Lệnh Hồ Xung nói, vãn bối không dám. Hành vi của vãn bối không đoan chính, thanh danh bại hoại, sư môn bất dung, làm sao đáng được tiền bối coi trọng như vậy? Lão già nói, chúng ta là người học võ, hành sự chỉ cần quang minh lỗi lạc, không thẹn với lòng. Những việc công tử làm tuy có lúc to gan ngông cuồng, không câu nệ khuôn phép, nhưng cũng không mất đi phong độ của bậc đại trượng phu. Lão phu ngấm ngầm phái người dò hỏi, cũng không thấy công tử làm điều gì xấu xa. Những lời phao ngôn trên giang hồ thì không có căn cứ. Lệnh Hồ Xung nghe lão phân tích những chuyện chàng làm toàn bằng những câu đánh trúng vào tâm khảm của mình. Bất giác chàng sinh lòng cảm kích, nghĩ vị tiền bối này nhất định có địa vị tôn yếu trong phái võ đan. Nếu không thì tại sao lão ngấm ngầm phái người đi quan sát hành động của ta? Lão già nói tiếp, người thanh niên hành sự nông nổi cũng là chuyện khó tránh khỏi. Nhạc tiên sinh bề ngoài văn nhã, nhưng sự độ lượng lại thiếu. Lệnh Hồ Xung liền đứng dậy nói, ân sư đối đãi với vãn bối tình như phụ mẫu, vãn bối không dám nghe lời vạch lỗi ân sư. Lão già tươi cười nói, công tử không quên gốc gác là điều rất tốt, lão phu lỡ lời rồi. Bỗng nhiên nét mặt lão trở nên trịnh trọng, lão hỏi, công tử luyện hấp tinh đại pháp bao lâu rồi? Lệnh Hồ Xung đáp, nửa năm trước, vãn bối vô tình học được, lúc đầu luyện thực sự vãn bối không biết là hấp tinh đại pháp. Lão già gật đầu nói, đúng rồi, vừa rồi lão phu và công tử ba lần binh khí giao nhau, nội lực của lão phu bị công tử hút. Nhưng lão phu phát hiện công tử không muốn vận dụng môn yêu pháp này để hại người. Lão phu có một lời khuyên, không biết thiếu hiệp có muốn nghe không? Lệnh Hồ Xung kinh hãi, cúi người đáp, lời vàng đá của tiền bối, vãn bối xin nghe. Lão già nói, hấp tình đại pháp lúc lâm địch giao chiến tuy oai lực rất lớn, nhưng đối với bản thân người luyện cũng có hại rất lớn. Công lực càng thâm hậu thì mối hại càng tăng lên. Nếu thiếu hiệp có thể dừng ngựa lại bên bờ vực, từ bỏ hết sở học yêu thuật này thì hay lắm. Nếu không từ bỏ được thì ngay bây giờ phải dừng việc luyện tập lại. Ngày đó ở Cô Sơn Mai Trang, Lệnh Hồ Xung đã nghe Ngậm Ngã Hành nói sau khi luyện hấp tinh đại pháp gặp phải hậu quả rất lớn. Nếu đồng ý gia nhập ma giáo thì lão mới truyền cách hóa giải cho. Lúc đó chàng đã kiên quyết khước từ. Bây giờ nghe lão già này nói như vậy, chàng càng tin lời đó là sự thật, bèn nói, tiền bối chỉ giáo, vãn bối không dám quên. Vãn bối biết rõ nó là tà thuật bất chính, cũng từng quyết ý không dùng nó để hại người. Nhưng trên người vãn bối đã có tà thuật này, dù không muốn dùng cũng không được. Lão già gật đầu nói, theo lão phu biết, đúng là như vậy. Có một chuyện lão phu muốn thiếu hiệp làm, chỉ e rất khó. Nhưng anh hùng hào kiệt phải làm những việc mà người thường không làm nổi. Chùa Thiếu Lâm có một tuyệt nghệ tối cao là dịch cân kinh, chắc thiếu hiệp đã từng nghe rồi. Lệnh Hồ Xung nói, đúng vậy, vãn bối nghe nói đây là nội công chí cao vô thượng trong võ lâm, những cao tăng đại sư đệ nhất đương thời của phái Thiếu Lâm mới được truyền thụ. Lão già nói, thiếu hiệp thống lĩnh nhiều người đến Thiếu Lâm lần này chỉ e rằng chuyện không dễ đâu. Bất luận bên nào thắng thì song phương đều bị tổn thất vô số cao thủ, thực không phải là cái phúc của võ lâm. Lão phu bất tài, muốn làm trung gian hòa giải, xin phương trượng chùa Thiếu Lâm mở lòng từ bi, đem dịch cân kinh truyền cho thiếu hiệp. Còn thiếu hiệp tìm cách giải tán mọi người đi, xóa tan mối đại họa này, thiếu hiệp thấy thế nào? Lệnh Hồ Xung nói, Nhậm đại tiểu thư bị chùa Thiếu Lâm giam giữ thì phải làm sao? Lão già nói, Nhậm tiểu thư giết hại 4 đệ tử của phái Thiếu Lâm, làm mưa làm gió trên giang hồ, tổn hại nhiều người. Phương Chứng đại sư giam cô ta ở chỗ âm u không phải là để báo thù ân oán riêng tư của môn phái, mà làm gì có tấm lòng Bồ Tát muốn tạo phúc cho đồng đạo giang hồ. Võ công và nhân phẩm của thiếu hiệp như vậy há không xứng đáng với các phụ nữ danh môn sao? Hạ tất phải xả thân vì ả yêu nữ ma giáo, đến nỗi bại hoại cả thanh danh, hủy hoại cả tiền đồ. Lệnh Hồ Xung nói, chịu ân của người thì phải báo đáp, mỹ ý của tiền bối, vãn bối cảm kích vô cùng nhưng không thể tuân theo được. Lão già thở dài lắc đầu nói, thanh niên bị mềm yếu bởi mỹ sắc, mắc vào cạm bẫy phấn son thì khó mà thoát ra được. Lệnh Hồ Xung cúi người nói, vãn bối xin cáo từ. Lão già nói, hãy khoan, lão phu tuy ít qua lại với phái Hoa Sơn, nhưng Nhạc tiên sinh cũng nể mặt lão phu một chút. Nếu thiếu hiệp chịu nghe lời khuyên của lão phu, thì lão phu và phương trượng chùa Thiếu Lâm dỗ ngực đứng ra bảo đảm cho thiếu hiệp được trở về phái Hoa Sơn. Thiếu hiệp có tin lão phu không? Lệnh Hồ Xung không khỏi động tâm. Được trở về phái Hoa Sơn là tâm nguyện lớn nhất của chàng. Lão già này võ công cao cường như vậy, nghe lời nói chắc chắn lão là một vị tiền bối tiếng tăm lừng lẫy trong phái Võ Đan. Lão nói có thể cùng với phương chứng phương trượng đứng ra bảo đảm thì chuyện này chắc chắn sẽ làm được. Từ nay sư phụ bao giờ cũng giữ mối giao hảo vẹn toàn với đồng đạo. Thiếu Lâm, Võ Đan là hai môn phái lớn nhất trong võ lâm đương thời. Nhân vật tai to mặt lớn của hai phái đứng ra điều giải thì sư phụ nhất định phải nể mặt. Sư phụ đối với chàng xưa nay tình sâu như phụ tử. Sở dĩ lần này truyền thư khắp võ lâm trục xuất chàng ra khỏi môn tường là vì hắn đã kết giao với bọn người như Hướng Vấn Thiên, Doanh Doanh, làm cho sư phụ không còn mặt mũi nào để nhìn đồng đạo chính phái. Nhưng đã có Thiếu Lâm, Võ Đan hai vị đại trưởng môn nhân ra mặt, đương nhiên sư phụ sẽ chấp thuận. Nhưng được trở lại phái Hoa Sơn, sớm hôm tương kiến tiểu sư muội, chẳng lẽ cứ để mặc cho Doanh Doanh chịu khổ ở trong sơn động âm u sau chùa Thiếu Lâm ư? Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây, bầu nhiệt huyết trong ngực trào dâng. Chàng nói, nếu vãn bối không thể cứu được Nhậm đại tiểu thư ra khỏi chùa Thiếu Lâm thì uổng cho tấm thân làm người. Bất luận việc này thanh bại ra sao, nếu vãn bối còn tính mạng thì nhất định sẽ lên chùa Chân Võ núi Võ Đan để khấu tạ Xung Hư đạo trưởng và tiền bối. Lão già thở dài nói, thiếu hiệp không lấy tính mạng mình làm trọng, không lấy sư môn làm trọng, không lấy thanh danh tiền trình làm trọng, cứ làm theo ý mình là vì yêu nữ ma giáo này. Nếu sau này cô ta phụ lòng thiếu hiệp, làm hại thiếu hiệp cũng không hối hận chứ. Lệnh Hồ Xung nói, tính mạng này của vãn bối là do Nhậm tiểu thư cứu, lấy tính mạng này báo đáp cô ta thì đâu có tiếc gì. Lão già gật đầu nói, thôi được, chạy thiếu hiệp đi đi. Lệnh Hồ Xung lại cúi người hành lễ, rồi quay người về phía quần hào nói, chúng ta đi thôi.